Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Good Inside của Becky Kennedy là một cuốn sách nuôi dạy con thuộc thể loại hướng dẫn thực hành tâm lý gia đình, tập trung vào cách xây dựng khả năng phục hồi cho trẻ bằng sự kết nối thay vì chỉ sửa lỗi hành vi. Là một nhà tâm lý học lâm sàng và cũng là mẹ của ba con, Becky Kennedy viết với mục tiêu giúp cha mẹ bớt cảm giác thất bại, bớt tự trách và có một cách tiếp cận vững vàng hơn trong những tình huống căng thẳng hàng ngày. Trọng tâm của sách không nằm ở kỷ luật cứng rắn, mà ở việc hiểu hành vi của trẻ như một tín hiệu cho nhu cầu cảm xúc bên trong. Từ đó, cuốn sách đưa ra các nguyên tắc và công cụ cụ thể để cha mẹ phản ứng bình tĩnh hơn, tạo gắn bó an toàn hơn và nuôi dưỡng sự tự điều chỉnh, tự tin cùng sức bền tinh thần cho con. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt mối quan hệ lên trước việc sửa hành vi. Luận điểm trung tâm của Good Inside là cha mẹ nên ưu tiên kết nối với con trước khi tìm cách chỉnh sửa hành vi. Becky Kennedy cho rằng nếu chỉ nhìn vào điều trẻ làm sai, người lớn rất dễ phản ứng bằng phạt, kiểm soát hoặc giảng giải. Nhưng những cách đó thường không chạm được vào nguyên nhân sâu hơn. Khi trẻ bùng nổ, chống đối hay rút lui, điều cần hỏi trước tiên không phải là làm sao ngăn ngay hành vi đó, mà là con đang gặp khó khăn gì bên trong. Cách tiếp cận này làm thay đổi toàn bộ logic nuôi dạy con, từ đối đầu sang đồng hành. Nó cũng giúp cha mẹ hiểu rằng một đứa trẻ cảm thấy được nhìn nhận và an toàn sẽ dễ hợp tác hơn nhiều so với một đứa trẻ chỉ bị yêu cầu tuân theo. Điểm đáng chú ý là sách không phủ nhận ranh giới hay trách nhiệm, mà đặt ranh giới trong bối cảnh của sự gắn bó. Nhờ vậy, kỷ luật không còn là công cụ để thắng con, mà trở thành một phần của mối quan hệ dẫn dắt có sự tin cậy. Thứ hai, hành vi của trẻ là tín hiệu cho nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó diễn giải hành vi trẻ em như một cửa sổ nhìn vào đời sống cảm xúc bên trong. Theo Becky Kennedy, nhiều biểu hiện khó chịu như ăn vạ, cáu giận, bám dính hay ghen tị không đơn thuần là sự hư hỏng, mà thường phản ánh căng thẳng, sợ hãi, quá tải hoặc nhu cầu kết nối chưa được đáp ứng. Cách đọc này rất thực tế vì nó buộc người lớn dừng lại trước phản ứng bản năng là sửa ngay rồi chuyển sang quan sát và suy nghĩ theo hướng nguyên nhân. Thay vì hỏi con có nghe lời không, cha mẹ học cách hỏi điều gì đang kích hoạt con. Điều đó không làm giảm kỷ luật, nhưng làm cho phản ứng của cha mẹ chính xác hơn và bớt mang tính trừng phạt. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở chỗ, nó cho thấy trẻ không chỉ cần người kiểm soát hành vi, mà cần người giúp các em hiểu và điều hòa cảm xúc của mình. Khi cha mẹ phản ứng với gốc rễ thay vì chỉ với bề mặt, thay đổi thường bền hơn và ít gây tổn thương hơn cho quan hệ gia đình. Thứ ba, xây dựng dự trữ kết nối để vượt qua những lúc khó khăn. Sách giới thiệu ý niệm kết nối tích lũy, tức là cha mẹ cần chủ động xây dựng một nền tảng quan hệ tích cực trước khi khủng hoảng xảy ra. Nền tảng này giống như một khoản dự trữ cảm xúc, giúp các tương tác khó khăn không làm sụp đổ hoàn toàn mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Becky Kennedy không xem những khoảnh khắc vui vẻ đơn giản là phần phụ, mà xem chúng là vật liệu tạo ra niềm tin, cảm giác an toàn và thiện chí từ cả hai phía. Khi đã có đủ sự gắn bó, đứa trẻ thường dễ tiếp nhận giới hạn hơn, vì cảm thấy mình không bị từ chối như một con người, chỉ đang được hướng dẫn lại hành vi. Cách nhìn này cũng giúp cha mẹ hiểu vì sao những cuộc tranh cãi liên tục thường tệ hơn trong những gia đình thiếu thời gian kết nối thực sự. Sách gợi ý rằng việc trò chuyện, chơi cùng, ghi nhận cảm xúc và duy trì sự hiện diện đều có giá trị chiến lược. Không phải vì chúng giải quyết ngay mọi vấn đề, mà vì chúng làm tăng khả năng cha mẹ và con quay lại với nhau sau xung đột. Đây là một chuyển hướng quan trọng từ xử lý sự cố sang đầu tư quan hệ. Thứ tư, nuôi dưỡng khả năng điều hòa cảm xúc và sức bền thay vì chỉ tìm sự ngoan ngoãn. Good Inside đặt mục tiêu nuôi con thành người có sức bền cảm xúc, chứ không chỉ là đứa trẻ dễ bảo hay lúc nào cũng vui vẻ. Becky Kennedy nhấn mạnh rằng hạnh phúc ngắn hạn không phải thước đo cao nhất của việc nuôi dạy con, vì cuộc sống luôn có thất vọng, thất bại và căng thẳng. Điều cần chuẩn bị cho trẻ là khả năng chịu đựng, hồi phục và quay lại trạng thái cân bằng sau khi bị kích động. Vì vậy, sách chú trọng các kỹ năng điều hòa cảm xúc, nơi cha mẹ không làm thay cảm xúc cho con, mà giúp con học cách nhận diện, gọi tên và đi qua cảm xúc. Điều này có ý nghĩa lớn vì trẻ chỉ thật sự tự lập khi các em biết xử lý sự khó chịu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào sự can thiệp từ người lớn. Trong logic của cuốn sách, những lần bùng nổ hay đổ vỡ không phải là thất bại cần che giấu, mà là cơ hội để dạy kỹ năng. Khi được dẫn dắt đúng, trẻ học rằng cảm xúc mạnh không đáng sợ và mình có thể đi qua nó mà vẫn được yêu thương. Đây là điểm làm sách khác với những hướng dẫn chỉ tập trung vào tuân thủ. Cuối cùng, chữa lành mối quan hệ của cha mẹ với chính tuổi thơ của mình. Một lớp ý nghĩa sâu hơn của cuốn sách là việc Becky Kennedy mời cha mẹ nhìn lại cách mình được nuôi dạy và những cảm xúc còn tồn đọng từ quá khứ. Bà cho rằng nhiều phản ứng quá mức của người lớn không chỉ đến từ tình huống hiện tại mà còn bị kích hoạt bởi ký ức, mặc cảm hay mô hình kỷ luật mà họ từng trải qua. Vì thế, muốn nuôi con khác đi, cha mẹ thường phải bắt đầu bằng việc bớt tự trách và phát triển sự tự cảm. Điều này không có nghĩa là đổ lỗi cho quá khứ, mà là nhận ra ảnh hưởng của nó để không vô thức lặp lại những chu kỳ cũ. Cuốn sách có giá trị ở chỗ nó đặt người làm cha mẹ vào vị trí vừa là người dẫn dắt, vừa là người đang phát triển bản thân. Khi cha mẹ hiểu những vết thương của mình, họ dễ giữ được sự vững vàng trước hành vi khó của con hơn. Từ đó kỷ luật trở nên ít mang màu sắc trả đũa và nhiều hơn là sự lãnh đạo điềm tĩnh. Đây là một trong những yếu tố làm Good Insight có chiều sâu tâm lý rõ rệt so với nhiều sách nuôi dạy con chỉ nói về mẹo ứng phó bề mặt. Kết luận, Good Insight phù hợp nhất với những cha mẹ đang thấy mệt mỏi vì các lời khuyên nuôi dạy con quá cứng nhắc, dễ gây mặc cảm hoặc chỉ tập trung vào việc sửa hành vi trước mắt. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đang đối mặt với ăn vạ, xung đột anh chị em, lo âu, chia tách hay những tình huống mà càng ép thì càng căng. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó không biến cha mẹ thành người hoàn hảo mà giúp họ trở nên vững hơn, bình tĩnh hơn và hiểu con chính xác hơn. So với nhiều sách cùng thể loại, Good Insight nổi bật ở chỗ nó kết hợp được ba lớp rất khó ghép lại với nhau, một triết lý nhân văn về phẩm giá của trẻ, một khung tâm lý rõ ràng về hành vi và các ứng dụng thực tế cho đời sống hàng ngày. Nó không chỉ nói hãy yêu con nhiều hơn, mà chỉ ra cách yêu sao cho vừa có ranh giới, vừa có sự gắn bó, vừa tạo ra khả năng phục hồi lâu dài. Vì vậy, đây là một cuốn sách đáng đọc cho cả cha mẹ mới, lẫn những người đã đi qua nhiều phương pháp, nhưng vẫn muốn một cách nuôi dạy ít tội lỗi hơn và có chiều sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Becky Kennedy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!